luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Đây là chuyên mục đầu tiên của năm mới Giáp Thìn và những người thực hiện chương trình xin gửi đến quý vị và các bạn lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung công điện số 11 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Tiếp đó là bài cảnh báo về các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo tín dụng đen trong dịp Tết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 11 về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung công điện quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024 sẽ diễn ra nhiều hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, nhất là ở các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và các lễ hội truyền thống, lễ hội tín ngưỡng, lễ hội tôn giáo, thu hút đông đảo chức sắc tín đồ và nhân dân tham dự. Để triển khai thực hiện chỉ thị số 26 ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, Chỉ thị số 30 ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đồng thời bảo đảm tổ chức các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024 theo đúng quy định của pháp luật, văn minh, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, nhất là các cơ sở thờ tự, không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, biến tướng, lệch chuẩn xã hội, lợi dụng các hoạt động tâm linh nhằm trục lợi, không đốt đồ mã, vàng mã tràn lan gây tốn kém, lãng phí hoặc không đúng nơi quy định tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, hướng dẫn việc quản lý và tổ chức các lễ hội tín ngưỡng tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống và văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Không để diễn ra việc lợi dụng lễ hội tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi, tuyên truyền, thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan, trái thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến văn hóa xã hội và an ninh trật tự. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành của nhân dân và du khách, nghiêm túc thực hiện các quy định của nhà nước về tổ chức lễ hội, về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng tôn vinh, về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống. Không đốt đồ mã, vàng mã tràn lan, gây tốn kém lãng phí, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích lễ hội tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc. Tổ chức lễ hội phải đúng quy định của pháp luật, không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc của nhân dân, xã hội và nhà nước. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông báo chí phối hợp với các bộ ngành địa phương tăng cường tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn hóa văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở thờ tự, cơ sở tôn giáo và lễ hội, kịp thời phản ánh các hình thức tổ chức hoạt động lễ hội văn hóa tín ngưỡng tôn giáo lành mạnh, trang trọng, đồng thời lên án đấu tranh quyết liệt chống các hiện tượng lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo lễ hội để trục lợi, tuyên truyền, thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ trì phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan, xây dựng và triển khai các kế hoạch công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và các địa điểm tổ chức lễ hội. Chủ động nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn, kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tích cực chung tay tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo. Không đốt và sử dụng đồ mã, vàng mã tràn lan gây tốn kém lãng phí, bài trừ các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, trục lợi, mê tín dị đoan trong lễ hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo và lễ hội, tuyên truyền vận động hướng dẫn các tổ chức cá nhân tôn giáo, ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng, ban tổ chức lễ hội, thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo và lễ hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Hướng dẫn vận động các tổ chức cá nhân không đốt đồ mã vàng mã tràn lan gây tốn kém lãng phí, bảo đảm an toàn bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, dân sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, trục vong, cúng oan gia trái chủ, phản văn hóa, trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. Có các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn phòng chống cháy nổ tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở thờ tự, cơ sở tôn giáo. Cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan tổ chức liên quan thực hiện nghiêm chỉ thị số 26 ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 và chỉ thị số 30 ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Không tổ chức du xuân liên hoan chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các bộ, cơ quan địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Thưa quý vị và các bạn, dịp Tết người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi lạ. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu VNEID, mã OTP, thông tin căn cước công dân, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào không có trách nhiệm nhằm tránh bị dính bẫy bọn lừa đảo. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay cảnh báo về các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo tín dụng đen trong dịp Tết. Chúng ta cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cận Tết, nhu cầu vay tiền để giải quyết công việc của người dân tăng cao. Rất nhiều tổ chức tín dụng đen cho vay lãi nặng núp dưới vỏ bọc công ty tài chính quảng cáo, dán tờ rơi khắp nơi, đánh lừa người vay nhẹ dạ bằng mác cho vay từ ngân hàng thật. Những nạn nhân đã vay tiền bị đòi nợ bằng nhiều cách thức hăm dọa. Cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều cảnh báo nhưng vấn nạn này vẫn không giảm. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nền kinh tế vẫn còn nhiều thách thức, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập cũng như đời sống người lao động bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nhu cầu tài chính của người dân tăng cao vào những tháng cuối năm. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó trưởng Phòng 6 Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, thời gian qua lực lượng công an đã khởi tố gần 100 vụ án với gần 500 bị can hoạt động tín dụng đen. Đáng lưu ý là có nhiều băng nhóm hoạt động liên quan đến công nghệ cao, thậm chí có cả đối tượng là người nước ngoài vào Việt Nam thành lập các công ty, rồi thuê nhân viên là người Việt Nam. Hoạt động tín dụng đen chủ yếu trên môi trường không gian mạng và cho vay với lãi suất lên đến hàng nghìn phần trăm một năm. Khoản vay có số tiền rất nhỏ, nhưng cộng lãi suất với các khoản chi phí thì số tiền người vay phải trả rất lớn. Hình thức hoạt động phổ biến của tội phạm tín dụng đen là các đối tượng tạo lập ứng dụng website giả mạo có logo, tên gọi, địa chỉ truy cập gần giống với các ứng dụng của ngân hàng, công ty tài chính chính thống để lôi kéo người vay. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó trưởng Phòng 6 Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho hay, vừa qua cơ quan công an đã triệt phá một số nhóm tội phạm núp bóng dưới công ty luật. Chúng mua bán các khoản nợ của công ty tài chính rồi gọi điện đe dọa người vay, người thân, đồng nghiệp của người vay để đòi nợ. Đây là hành vi cưỡng đoạt tài sản. Về tình hình tội phạm tín dụng đen trong những tháng tới, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sơn dự báo sẽ diễn biến rất phức tạp. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời thì sẽ xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng và có hành vi đòi nợ gây bức xúc trong dư luận. Về giải pháp trong thời gian tới, để hạn chế tội phạm tín dụng đen, Cục Cảnh sát Hình sự sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm tín dụng đen. Đáng chú ý hơn là trong thực tế đang có nhiều người đã bị lừa đảo lần một, sau đó tiếp tục bị lừa lần hai và nhiều lần khác với số tiền có khi lên tới hàng tỷ đồng bởi những hội nhóm mạo danh lực lượng an ninh mạng, các văn phòng luật và ngân hàng. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định 100% các hội nhóm hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đều có dấu hiệu lừa đảo. Đáng chú ý, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều cảnh báo, nhưng vấn nạn này vẫn không giảm. Hiện tại trên Facebook, các hội nhóm có tên tiếp nhận thông tin thu hồi vốn treo, lấy lại tiền bị lừa qua mạng, xuất hiện tràn lan kèm theo các trang web giả mạo với giao diện tương tự website của đơn vị thuộc Bộ Công an, Văn phòng Luật, Luật sư. Phía dưới các bài đăng là hàng loạt tin nhắn bình luận có nội dung đã lấy lại được tiền lừa đảo trước Tết. Những bài bình luận hoặc tin nhắn trong các hội nhóm giới thiệu đã lấy lại được tiền lừa đảo hoàn toàn là kịch bản của các đối tượng lừa đảo và 100% các hội nhóm lấy lại tiền lừa đảo và thu hồi nợ treo trên mạng đều có dấu hiệu lừa đảo. Chiêu trò của các đối tượng lừa đảo dù không mới nhưng rất tinh vi nên khiến nhiều người dùng mạng xã hội sập bẫy. Đối tượng lừa đảo thường yêu cầu người dùng gửi giấy tờ chứng minh bị lừa và đóng tiền phí ban đầu tra soát thông tin từ 3 đến 5 triệu đồng. Điểm chung của các đối tượng sử dụng hình thức lừa đảo này là đều đưa ra các mức phí và giới thiệu có mối quan hệ thân thiết với cơ quan chức năng của Việt Nam. Trước tình trạng này, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời tìm hiểu và trang bị cho bản thân những kiến thức để bảo vệ mình trên không gian mạng. Biện pháp quan trọng là người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân bởi việc lộ lọt thông tin sẽ dẫn đến nhiều hậu quả đáng lo ngại. Khi có cuộc gọi lạ hoặc tiếp xúc với hội nhóm cung cấp dịch vụ trên mạng xã hội, người dân không thực hiện giao dịch chuyển tiền cho đối tượng khi chưa tìm hiểu và xác minh danh tính của đối tượng đó. Trường hợp đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần bình tĩnh nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an gần nhất để làm các thủ tục trình báo. Dịp Tết, Cục An toàn Thông tin đã khuyến cáo cần cảnh giác với các cuộc gọi lạ, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu VNEID, mã OTP, thông tin căn cước công dân, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào, không có trách nhiệm, không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ số điện thoại lạ gọi đến. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.